Bồn kinh văn văn bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân mới suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ bi mẫn hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lên cao thượng thế tôn thì lời nói rồi giảng dạy như vậy công dân vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường thần tôn thức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên họ công đương trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo huynh liền hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hạng nguyên cuộc mạnh thi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má thêm ban thuật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chờ tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho Kinh Milinda Banha. Bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của người câu cá sẽ do Thượng tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú. Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp Thích Kinh Milanda Ban Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của người câu cá. Dạ bạch với đại đức Pháp Tín, con không thấy thượng tọa các đẳng vào, dạ xin đại đức Pháp Tín điền khuyết dẫn nhập bài học dùm hôm nay ạ. Nam mô Bố Tha Giá, kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín ạ.
Nam mô Bố Tha Giá. Để kính thưa tôn đức, kính thưa đại chúng, không thấy tín hiệu của đại đức Pháp Tín, con xin được đọc kinh văn trước rồi sau đó có thể có lẽ chúng ta chờ đợi trong giây lát để chờ sư Giác Đẳng vào hoặc là sư Tự Siêu vào hoặc là sư Pháp Tín trở lại trước máy thì thỉnh sư Pháp Tín điện khuyết. Bài học hôm nay giáo trình bài học tư tập từ thiên nhiên, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Ví dụ về đặc tính của người câu cá. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của người câu cá nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi câu. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên dựng lên các quả vị sa môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Người câu cá gây tổn thương vật nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi. Tâu Đại Vương, sau khi buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi, vị hành giả thiết tha tu tập chứng đắc quả vị sa môn to lớn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của người câu cá nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rahula nói đến. Sau khi từ bỏ vật chất thế gian, ngươi hãy đạt được không tánh, vô tướng và vô nguyện giải thoát, bốn quả và sáu thắng trí. Bài học chính văn bài học đến đây đã hết. Chính xin quý đạo hữu chờ đợi trong giây lát để chúng tôi liên lạc với Chư Tăng. Nam mô Bố Tha Giá.
sống thật là xa. Kính lễ Đức Thế Tôn và tôn cúng Đấng Chánh Minh Triền. Kính lễ Đức Thế Tôn và tôn cúng Đấng Chánh Minh Triền. Kính lễ Đức Thế Tôn và tôn cúng Đấng Chánh Minh Triền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chúng ta, kính thưa quý vị đồng hồ Phật tử,
để Đức Thế Tôn lễ thuyết rằng
nhất định tăng lập Phật tế. Chúng có Phật tế bên trong lập Phật tế, ta định tăng lập Phật tế phá lòng. Các lệnh dân nặng, cao riêng các lệnh dân nặng, ba Phật cao riêng cho ba Phật cao. Thế mà gieo giống nào thì gặp quả nấy. Làm lành thì được quả, quả tốt. Mà làm ác thì gặp quả xấu. Ý nghĩa là tâm lý mà kể đến như vậy. Vợ đây trong sau cuốn kinh Đức Phật Ngài cũng dạy về cái quả thiện, cái tâm thiện mà đưa đến cái quả tốt, như trong phẩm sâm yếu, phẩm sâm của sau cuốn kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng nay vui đời cho vui là phước hay đời vui. Nó vui, nó hát vui, thấy việc tình mình làm. Tức là khi mà chúng ta làm thiện là phước lắm. Trước khi mà chúng ta hưởng được cái quả dị thục, em vui trong đời này, em vui trong đời sau, thì chính cái bản chất của cái phát hiện, cái sự thanh tịnh của phát hiện là do người đó tự cảm thấy an vui. Chỉ cần nghĩ đến cái điều thiện mình đã làm, đó là cái nghiệp tịnh, nghiệp thanh tịnh, nghiệp trong sạch, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy an vui rồi. Cho nên ở trong cái đạo là Đức Phật Ngài giảng cái phát hiện đưa đến cái sự an vui một cách trực tiếp, mình trực tiếp thì nóng, chứ không có phân tích về cái thực tính của cái tăng quả nó như thế nào, mà chỉ nói rằng nay vui đời cho vui thôi. Khi mà mình nhìn thấy cái nhìn thanh tịnh mình làm thì mình cũng được an vui, an vui. Cũng có câu cú khác Đức Phật dạy rằng nay vui đời sau vui là đời vui. Người vui nghĩ rằng ta là phước sanh thiện thú vui hơn. Tức là trong câu này thì cũng giống như câu trước đại thái là phước hay đời vui đời này và đời sau. Nhưng ở đây Đức Phật này dạy rằng là hiện tại được an vui vì nghĩ rằng ta là được điện phước. Rồi sau khi mà anh Trung mình sanh về thiện thú mà xuất phát ở đây tức là cõi vui hay là nhàn cảnh thì chúng ta được an vui hơn. Đó là ý nghĩa của kinh tạng. Và cũng trong bài kinh Vua Lắc Cơ Mắm Phân Đá Tiểu Nghĩa Phân Biệt, Đức Phật này dạy cụ thể hơn về cái vấn đề nghiệp lành đưa đến kết quả vui. Ngài thuyết bài kinh này cho Thu Lâm, cho Thầy Lý Phật Tô Lê Giác nghe. Ở đây khi mà Sư Phật Tô Lê Giác có cái tích như thế này là một tiểu chủ con trai của bà La Môn của ông Bác Hộ Tô Đề Giác, ông ta rất là bổn xẻn, cho nên khi mà ông ta chết ông ta sẽ là con chó ở trong nhà mà đứa con trai là xuất phát tôi đã giảm thì cứ nuôi con chó đó mà cưng chiều giống như là thương cái con thú nuôi trong nhà vậy thôi. Đức Phật đi cực lực thì con chó nó chạy ra nó sủa. Thì Đức Thế Tôn biết được thì mới bảo rằng: này tôi giác, ngươi đã cho cái trăm chân thiết và cái chú tài sản chết trong con chó ở trong nhà, ngươi không có biết khổ thẹn hay sao mà lại sủa như lai thế.
Người mà năng học hỏi
đạo đức. Từ nơi các bậc sa môn và la môn chỉ dạy,
dạ nam mô bổn thầy nhé. Dạ sa thú lành thầy, con thấy có sự thỉnh tập pháp đăng, nhờ thỉnh tập pháp đăng đã vào và chúng con đã thỉnh tập pháp đăng điều khuyết, con xin được đọc lại chánh kinh. Ví dụ về đặc tính của người câu cá. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của người câu cá nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi câu. Tâu đại vương, tương tự như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên giật lên các quả vị sa môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người câu cá gây tổn thương vật nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu đại vương, tương tự như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi. Tâu đại vương, sau khi buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi, vì hành giả thiết tha tu tập chứng đắc quả vị sa môn to lớn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người câu cá nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rahula nói đến. Sau khi từ bỏ vật chất thế gian, ngươi hãy đạt được không tánh, vô tướng và vô nguyện giải thoát bốn quả và sáu thắng trí. Chúng con kính thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bụt Thầy.
Hello. Bữa nay giảng rồi là không có. Bữa nay thành tạo nhất đẳng giảng ha. Giờ này đi về xuống đầu quá. Và nhất đẳng nhãn hả? Mệt quá giảng xong rồi hồi nãy ai đâu thảo luận. Nói chuyện nói giảng xong rồi đâu ai đâu lo thảo luận không vậy? thì mệt quá trời đó. Là sẽ có gì nghĩ thì vô tưởng đâu thảo luận vô giảng bữa nay tôi không khỏe từng người không tình bảo tầng mới chạy vô rồi biết là rớt ra nữa rồi. Nãy chịu hò quá trời chịu khi giảng nổi nãy chịu hò quá trời chịu không chịu nổi nước gỗ quá này thì hò quá chịu không giảng nổi đâu cái gì có để chắc lẽ cái gì băng trước đi chứ giờ chưa mình nếu hò hoài cũng giảng nổi
trình bày về hành vi thiện mà nó dẫn đến cái quả và tốt ở đây nói gì ở trong kinh tạng thì Đức Phật này dạy như thế còn ở trong cái diệu pháp thì Đức Phật này phân tích chia sẻ về bản thể pháp. Ở đây trước hết là chúng ta nói về cái quả thiện vô nhân. Quả thiện vô nhân cũng thuộc về quả thiện giới. Bởi vì thiện giới nó tạo ra 16 quả. Hai loại 16 quả trong đó có 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện giới vô nhân. Ở đây quý vị không phải là Đức Phật Ngài nói đến cái tâm thiện nó chỉ tạo ra có 16 tâm quả thôi. Mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng những quả thức mà do thiện nghiệp tạo nên đó, những quả thức đó nó làm việc bình nhân, tức là trong đời thường cũng có mà nó làm việc tục sinh cũng có. Thì bây giờ trước nhất là chúng ta nói về tám quả thiện vô nhân. Tám quả thiện vô nhân ở đây là nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiện thức quả thiện, thân thức quả thiện, tâm tiếp thu quả thiện, tâm quan sát quả thiện hay là tâm thẩm đến quả thiện. Thì ở đây trong bảy cái quả thức
Nam mô Bố Tha dạ. Chúng con hành kính lãnh lễ lại được thượng tọa pháp thân vừa quan lâm vào rung và con hành kính cung thịnh thượng tọa pháp thân từ bi hoan hỷ điềm khuyết thượng tọa giác đẳng cho chúng con được học bài học ngày hôm nay. Và con đã gửi bài qua cho sư rồi, và lúc nãy chúng con cung thịnh thượng tọa pháp thân nhưng thượng tọa mình không thể nào nói được do hơi nhiều quá. Bây giờ chúng con hành kính cung thịnh thượng tọa pháp thân từ bi hoan hỷ cho chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ sư có nghe được âm thanh của con không ạ sư? Dạ nếu sư nghe được âm thanh của con xin sư cho con một tín hiệu. Dạ một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tọa pháp tăng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ con đã gửi đại học lên sư rồi. Sư nhìn trong đi em. Dạ.
Quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay cái đường truyền đó, nó trục trặc sao đó, không có nghe được. Bây giờ quý vị nhà chúng tôi điểm khuyết, quý vị mới gửi bài để chúng tôi điểm khuyết thì sao đây? Dạ không cần nữa, để chúng tôi coi bài một chút rồi mới coi mới giảng được chứ sao mà đi vô cái gửi bài thỉnh liền rồi sao mà giảng. Nào quý vị chờ chúng tôi một chút đi để chúng tôi coi bài chút. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, kính đảnh lễ chư đại đức tăng, kính chào đại chúng ở trong rừng. Chúng tôi xin được điểm khuyết tiếp tục cái bài học mà thượng tọa Diệu Siêu đã giảng khi nãy. Chúng tôi vô thì cũng không có nghe rõ được cái đầu chung ra sao, chỉ là được biết gửi quý vị gửi cho chúng tôi cái bài để chúng tôi coi dựa vào đó để mà giảng. Thì ở đây nói đến cái người câu cá đó, có hai cái đặc tính nha, hai cái đặc tính của cái người câu cá mà đối với một vị hành giả nên hành trì hành trì. Và khi mà nói đến cái đặc tính thứ nhất đó, thì vị hành giả nương vào cái trí tuệ của mình, tức là nương vào cái trí tuệ của mình để thấy được cái điều mà mình cần thấy. Khi nói đến cái trí tuệ đó thì điều này chúng ta biết rằng là cái yếu tố trí tuệ là một cái yếu tố quan trọng then chốt với một cái người tu tập như trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó. Chúng ta dùng cái trí tuệ để suy xét đến cái cuộc sống, suy xét đến sự hiện sinh trong cuộc đời, rồi suy xét đến những cái pháp hiện thời ở trong cuộc sống này. Bây giờ khi mà mình có cái sự hiểu biết đó, để khi mà chúng ta gặp được những cái hoàn cảnh nó trắc trở hay gặp được những cái hoàn cảnh thuận lợi, thì với một cái người có trí đó, nhận thấy rằng là nhận thấy rằng là một cái điều mà mình cần phải suy gẫm. Ví dụ như bây giờ cuộc sống của đời, cuộc đời của chúng sanh phàm phu đó, thì thường bị những cái phiền não chi phối, và do cái phiền não chi phối đó, thì khiến cho chúng sanh hành động, chúng sanh hành động, và chúng sanh hành động tạo ra cái nghiệp thiện hoặc bất thiện. Nhưng mà với một cái người mà có một cái nhận thức đúng hơn một chút đó, tức là nhờ sự hiểu biết đó, thì biết tránh xa những cái điều ác xấu. Ví dụ như cái điều gì mà nó có thể làm tạo ra cái nghiệp bất thiện, làm khổ quả cho cái đời sống luân hồi ở hiện tại cũng như là tương lai. Và với một cái trí tuệ đó, cái người đó có thể hiểu biết mà tránh xa những cái điều ác, và bên cạnh đó thực hiện những cái điều thiện, thực hiện những cái pháp thiện, để chi? Để nhờ cái năng lực của cái thiện pháp đó nâng đỡ cho mình cái đời sống mình được hanh thông, được tốt đẹp hơn. Thì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ hiểu biết qua nhân quả cuộc sống. Và vì vậy cho nên là với một cái người hiểu biết là giúp cho cái người đó họ có thể biết tránh xa điều ác và thực hiện những cái điều thiện. Cái khía cạnh thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là khi nói đến cái trí tuệ đó, thì mình suy gẫm trong cuộc đời này đó, với cái quan điểm của đạo Phật, chúng ta có luân hồi là bởi vì khổ sanh, mà khổ sanh nó có đó là bắt nguồn từ tham ái phiền não. Chúng ta biết rằng vô minh là pháp dẫn đầu, ái chính là pháp tập nhiễm để cho chúng sanh luân hồi. Và chính cái vô minh á, nó là cái pháp để rồi dắt dẫn theo đó là mọi cái pháp khác. Dựa vào giáo lý duyên khởi, chúng ta biết được là Phật dạy rằng do vô minh cho nên có hành, do có hành cho nên dẫn đến thức, do có thức cho nên dẫn đến danh sắc, tức là có thân và tâm của chúng ta, do có danh sắc cho nên có lục nhập, tức là có sáu giác quan, do có lục nhập cho nên có xúc, do có xúc cho nên có thọ, do có thọ nên có ái, do có ái cho nên do có chấp thủ, do có chấp thủ cho nên có sự hiện hữu, do có sự hiện hữu cho nên có sanh, do có sanh cho nên có già bệnh chết sầu bi khổ não. Một người hiểu được là cái gốc, cái cội nguồn của đời sống luân hồi sanh tử đó chính là tham ái. Và trong kinh Phật dạy tham ái là cội nguồn để dẫn đến cái nguyên cái khổ mà chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này. Và tập đế là ái tham, mà ái tham tập đế chính là nguyên nhân để dẫn đến khổ, mà cái khổ là cái quả của luân hồi mà chúng ta có mặt ở trong đời này. Một người có một cái suy xét như vậy đó cũng là cái yếu tố để trí tuệ phát sanh, cái trí tuệ phát sanh. Như vậy thì cái trí tuệ phát sanh này đó là mình hiểu rằng chỉ có khi nào mà mình tu tập, tức là thực hiện những cái thiện pháp khác nhau, thực hiện những cái thiện pháp khác nhau, ví dụ như mình bố thí, ví dụ như là mình trì giới, ví dụ như mình tham thiền chẳng hạn, nói chung các cái công đức thiện sự mình làm để thực hiện những cái công đức thiện sự đó ra cái thiện pháp đó bằng cái sự nỗ lực của chính mình, cũng như là mình mong muốn là mình được tu tập để thành tựu. Và khi mà mình mong muốn như vậy thì mình phải nỗ lực thực hành, đó là sự tinh tấn. Và thực hành ở đây đó có thể nói là bằng cái sự tôi luyện nội tâm của chính mình, bằng cái sự trao dồi trí tuệ sắc bén của chính mình, để mà mình suy gẫm liên quan với cuộc sống. Và chỉ có khi nào làm cái nhân tu tập những cái thiện pháp để bào mòn được những cái phiền não, đó là phiền não tham hoặc là phiền não sân, phiền não si chẳng hạn, thì nói chung là tất cả các phiền não, khi mà đoạn trừ được những cái phiền não như vậy đó, đoạn trừ được những cái phiền não như vậy đó, thì mình mới có thể chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Có một vài chủ thuyết, vài tôn giáo cho rằng cái sự hiện khởi trong cuộc đời này đó là do một đấng thượng đế tạo ra, và cái sự may mắn thanh thông đó là do thượng đế ban rải phan ban phát cho mình. Nhưng mà sự thật ra đó thì sự thật ra đó là không phải như vậy, bởi vì chúng ta hiện khởi trong cuộc đời này là do ái tập nhiễm. Ái như là một chất liệu mà chúng ta nghĩ giống như chất dầu loang. Chất dầu này nó lan tỏa ở đến đâu thì nó sẽ dính chất dầu đến đó. Cũng như vậy, ái có mặt hiện khởi ở đâu đó thì chúng ta có hiện khởi ở nơi đó. Hiện khởi ở nơi đó. Ví dụ như một người mà có ái nhiễm ở trong cõi dục thì tất nhiên có mặt ở trong cõi dục. Một người ái nhiễm trong cõi sắc cho nên có hiện khởi trong cõi sắc. Rồi một người có ái nhiễm trong cõi vô sắc cho nên là chúng ta có hiện khởi trong cõi vô sắc. Cái nhân chính mà chúng ta có sự hiện khởi đó là ái, đó là phiền não nói chung. Và bây giờ với một người tu tập là chỉ có cái nhân làm để cắt đứt bào mòn những cái tham, bào mòn cái sân, bào mòn cái si. Giống như là cái chất dầu loang mà chúng ta biết dọn dẹp, chúng ta biết lau chùi, thì tự động những cái vết dầu loang này nó sẽ rút dần, nó sẽ tiêu mòn dần dần, thì nó không còn hiện khởi chất dầu loang trên mặt bằng của bất cứ một chất liệu nào. Cũng vậy, đối với một cái người tu tập trong Phật giáo, không phải là chỉ cầu nguyện, không phải là để cầu nguyện để cho con được cái này, được cái kia, mà chúng ta phải biết thực hành. Thực hành từ ở những cái việc nhỏ đến việc lớn. Và cái thực hành đó là một pháp môn thiết thực cho cái đời sống hành trì của một vị hành giả tu tập trong Phật giáo. Cho nên là mình suy xét như vậy, cho nên là chỉ có cách là thực hành để đối trị được những cái phiền não, thì bào mòn được những cái phiền não như vậy đó, thì chấm dứt được cái phiền não thì mình sẽ được giải thoát. Thì cái sự giải thoát này đó là do cái sự tu tập của mình. Mà trí tuệ đó là chúng ta cần phải suy xét với những điều đó, suy xét về những điều đó. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó, và một điều đó là chỉ có cái trí tuệ mới có khả năng cắt đứt những cái phiền não. Cũng như là Phật dạy rằng trong kinh á, Phật dạy rằng minh sanh thì vô minh diệt. Và để có được cái minh sanh á, thì cái vị hành giả phải nỗ lực tu tập, nỗ lực tu tập. Và nỗ lực tu tập ở đâu á, không phải là sự cầu nguyện, không phải là sự hình thức của bên ngoài, mà là ở trong nội tâm của một vị hành giả. Vị hành giả biết nỗ lực tu tập là bằng những cái phương pháp nào để mà đoạn trừ những cái phiền não. Thí dụ như một vị hành giả tu tập về thiền quán, một vị hành giả hành trì giới luật của Đức Phật để ngăn trừ những cái nghiệp xấu do thân khẩu mang lại, một vị hành giả muốn đoạn trừ những cái phiền não xấu ở trong tâm của mình, vị hành giả đó nỗ lực hành trì thiền quán để mà đoạn trừ những cái phiền não. Thì khi mà mình đoạn trừ những cái phiền não đó, tự động quý vị thấy rằng á, là phiền não là một cái chất liệu để tạo ra cho cái đời sống luân hồi. Nhưng mà mình tu tập để đoạn trừ những cái phiền não thì cái chất liệu nó không còn á, thì đời sống luân hồi cũng không có. Dạ. Vì vậy cho nên là trong thập nhị nhân duyên á, chư tăng thường có cái tụng á, mà Đức Phật ngài thiết đó, giữa thiết xuôi và thiết ngược. Đó là thiết xuôi tức là do vô minh, duyên cho hành, hành duyên cho thức, vân vân. Nhưng mà thiết ngược á, thì cái sanh lão bệnh tử mà được chấm dứt á, thì cái sự hiện hữu nó không còn. Mà để có được những điều đó đó, thì cái vị hành giả phải nỗ lực tu tập đoạn trừ cái phiền não. Bởi vì phiền não nó rất là lớn, phiền não nó rất là vi tế. Và ở đây đó, đối với một cái vị hành giả luôn luôn có cái trí tuệ suy xét rằng mình cần phải nỗ lực để tu tập, đoạn trừ những cái phiền não. Và khi nào đoạn trừ được những cái phiền não thì người đó, vị hành giả đó sẽ được giải thoát. Một vị đó, một cái người đó sẽ được giải thoát. Cái điều thứ hai nữa đó là nói đến cái người câu cá đó là gì? Đó là không làm tổn thương, tức là không có mình phải biết biết từ bỏ được những cái vật nhỏ. Thí dụ như cái người câu cá đó là họ phải biết được cái điều đó là bỏ một cái miếng mồi xuống, thì cái miếng mồi đó tuy nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà người ta sẽ bắt được, cái người câu cá sẽ bắt được cái con cá lớn. Thì cũng như vậy, do mình biết hy sinh được cái miếng mồi nhỏ thì mình mới có thể bắt được cái con cá lớn được. Cũng như vậy, đối với hành giả phải biết từ bỏ những cái gì, đây là từ bỏ về những cái tài sản. Trước tiên là những cái danh vọng, tài sản trước. Bởi vì tài sản thì ai không muốn, ai không ưa, ai không thích. Nhờ của cái vật chất nó là cái vật, tuy là hiểu ở một cấp độ nào đó nó là vật phù du, nhưng mà có nó hiểu trong một cái nghĩa nào đó thì ở thế gian người ta nhận như là một cái niềm an lạc, cái nguồn hạnh phúc cho họ. Nhưng mà mình chính những cái điều đó đó nó làm cho mình, chính cái tài sản này nó làm cho cái tâm của mình nó trói buộc, và ví dụ như quý vị thấy rằng ngay cả những cái việc đơn giản thôi, những cái vật dụng mà mình xài hàng ngày á, mà mình nặng nề với nó đó. Nặng nề ở đây chúng tôi nói là ví dụ như mình cảm thấy nó là cái vật quan trọng, mất nó đó thì mình không thể nào sống được, hay là mình không thể nào mình vui được đó. Thì như vậy đó là mình nặng nề, mình có cái thái độ nặng nề với nó. Nhưng mà tài sản đó, thì sự thật ra đó là mình phải biết, ví dụ như cái người mình như là nghĩ như là tài sản nó chỉ là một cái vật ngoài thân, vật ngoài thân. Đối với các bậc Bồ Tát đó, thì các vị Bồ Tát mà phát nguyện chánh đẳng chánh giác đó, thì ngoài cái từ bỏ cái tài sản ngoại thân ra đó, thì người đó có thể là bố thí được thân bằng quý thuộc, người đó có thể bố thí tài sản, người đó có thể bố thí tứ chi và thân mạng chẳng hạn. Thì nhiều các cách bố thí, và biết rằng tài sản là một vật phụ thuộc ngoại thân, nhưng mà mình biết rằng là chỉ mượn cái tài sản này để mình làm công đức bố thí cúng dường, để tạo cái phước trong đời sống của chính mình. Và mình mong cầu được Bên cạnh đó đó, mình có thể làm cái phương tiện, từ cái việc mà từ bỏ tài sản để bố thí cúng dường, từ cái việc từ bỏ danh vọng địa vị để mình được thanh thản, mình được nhẹ nhàng, được tự tại. Và quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn đại đức Minh Hạnh rất nhiều, cảm ơn quý vị. Từ cái việc mà mình biết từ bỏ những cái sự ràng buộc, ví dụ như nói một người mà vì sao không có được xuất gia trong cái nghĩa là tâm lý, tức là một cái người không có cái tâm lý xuất gia vì mình không biết từ bỏ những cái lợi lộc tài sản, vì mình không biết từ bỏ những cái danh vọng địa vị, danh vọng địa vị. Bởi vì có những người đó tham đắm về danh vọng địa vị mà họ không thể từ bỏ để có một cái đời sống thanh thản nhẹ nhàng được. Vì không bỏ được những cái danh vọng địa vị, bởi vì danh vọng địa vị nó cũng là một cái bả mồi điểm chung mà thôi. Và nếu như mà mình tham đắm thì chính là cái sự ràng buộc ở trong đó, ràng buộc ở trong đó. Và một mặt nữa là nếu như mà mình tham đắm một cái gì đó, mình tham đắm một cái người nào đó, tham đắm một cái người nào đó, một đối tượng nào đó, thì mình chính mình tham đắm ở đâu đó, thì mình sẽ khổ ở đó. Và cái điều nữa là mình không biết từ bỏ được những cái phiền não ở nội tâm của mình, dù là cái phiền não nho nhỏ mà mình không biết từ bỏ. Mình không biết từ bỏ thì không thể đạt được cái quả vị, không biết đạt được cái quả vị. Như vậy thì với một cái người tu đó, một cái vị hành giả tu tập đó, là mình tha thiết tu tập làm sao để rồi đó là mình thấy được những cái điều cần thiết mà mình tu tập. Như vậy thì mình biết hy sinh được những cái điều nhỏ thì mình mới có thể đạt được cái điều lớn. Điều lớn ở đây tức là quả vị, sự giải thoát, sự thanh thản. Mà mình càng ôm chấp từng nào đó thì mình lại càng khổ chừng nấy, khổ chừng nấy. Và chính cái điều đó nó làm cho mình khổ, mà dường như bởi vì chính vô minh á, cho nên là mình không hay, không biết gì hết, không hay, không biết gì hết. Và thế là những cái việc gì nó cũng đi theo cái khuynh hướng tự nhiên. Phàm phu là như vậy, cái khuynh hướng của pháp bất thiện là như vậy. Cho nên là với một cái người mà biết từ bỏ, từ cái việc mà từ bỏ đó, từ bỏ những sự ràng buộc, từ bỏ danh vọng địa vị, từ bỏ vật chất và từ bỏ những cái phiền não ở trong nội tâm của mình, thì như vậy đó là một cái điều mà chúng ta biết rằng vị đó mới có thành tựu được cái quả vị. Thấy cuộc đời một cái người, một vị hành giả mà từ bỏ được cái thế gian mà thành tựu được đó, thấy được cái cuộc đời này là vô thường, vô thường. Bởi vì vô thường đó, chúng ta thấy rằng nó không có cái gì bền vững. Nếu một vị hành giả mà tu tập thấy cái hiện khởi ở trong mọi pháp đó, nó đều là vô thường á, đều là vô thường. Từ ở cảnh vật ở bên ngoài, người này người kia, rồi tâm của chúng ta, thân của chúng ta, rồi tất cả những vạn vật, các pháp hữu vi đều là vô thường. Và thông qua đó, vị hành giả nỗ lực tu tập đó thấy rằng rõ ràng là thân và tâm của mình nó cũng là vô thường, nó không biến, nó thường xuyên biến đổi ở trạng thái này hoặc đến cái trạng thái khác, đến trạng thái khác. Một vị hành giả tu tập thấy được cái mọi pháp đều là vô thường thì vị đó chính gọi là không tánh giải thoát. Xin lỗi quý vị. Gọi là vô tướng giải thoát. Rồi một cái vị hành giả mà tu tập thấy rằng trong cuộc đời này đó là sự khổ, đó là sự khổ, há có thân thì khổ, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, khổ của đời sống luân hồi. Luân hồi mà khổ đó, Phật dạy rằng dù mà mình có là sanh ở trong một cái cảnh giới nào đi nữa thì cái sự khổ nó cũng có. Bởi vì cái khổ nó gồm ba cái yếu tố, cái ba cái khía cạnh: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Như vậy đó thì cái khổ này đó là bao gồm cho tất cả chúng sinh, dù là người hay là trời. Chúng ta nghe nói cõi trời là cõi hữu phúc mà, cõi hữu phúc. Nhưng mà những chúng sanh ở cõi trời ấy, chư thiên phạm thiên cũng có cái khổ. Cái khổ đó là cái khổ của chi phối của pháp hành, khổ của các pháp phổ vi, chịu cái tương tác của pháp phổ vi. Và như vậy đó thì cái vị đó thấy rằng là cái sự khổ ở trong cuộc đời này và trong thế gian này dù là như thế nào cũng là khổ. Cho nên là vị ấy do tu tập cái đề tài quán về sự khổ, cho nên là vì đó thành tựu quả vị A La Hán, hay thành tựu quả vị A La Hán, và vì đó được xem như là vị mà trở thành vô nguyện giải thoát. Cái điều nữa đó là một cái vị mà tu tập các pháp đều là vô ngã, và dựa trên cái đề tài thấy các pháp là vô ngã. Ví dụ như là trong kinh Phật dạy rằng không có cái gì có tự ngã ở trong đó, ngay cả thân và tâm của chúng ta không có cái gì gọi là chắc chắn, cái gì là cốt lõi, cái gì là tự ngã ở trong đó. Chỉ là các pháp do duyên hợp thành, duyên tạo thành, do duyên tăng rã mà thôi, chứ không có cái gì mà được gọi là có cái tôi, cái ta ở trong đó. Ngay cả cái thấy, cái biết, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng thì cái điều đó nó đều là vô ngã hết. Do nhân duyên mà hợp thành, tạo thành sự thấy. Thí dụ như chúng ta thấy đó thì phải có con mắt mới thấy được, rồi phải có cảnh sắc mới thấy được, cảnh con mắt mới thấy được, rồi phải có nhãn thức, tức là tâm mình nương tựa vào con mắt, rồi có sự chú ý mình mới thấy, chứ không có cái tôi thấy trong đó. Thường thì mình gán ghép cho cái gì đó gọi là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, và vì vậy cái sự khổ nó hiện khởi trong cuộc đời. Nhưng mà một người mà tu tập thấy rằng trong cuộc đời này không có cái gì được gọi là cái tự ngã trong đó, hay gọi hay cái khác tức là vô ngã, tinh thần vô ngã ở trong Phật giáo, mà vị mà tu tập như vậy đó thành tựu được quả vị giải thoát đó thì gọi là không tấm giải thoát, không tấm giải thoát. Như vậy thì đạt được các cái quả vị như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả chẳng hạn, rồi đạt được các cái thần thông thắng trí chẳng hạn như vậy, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông, lậu tận thông, vị ấy thành tựu được sáu pháp gọi là lục thông đó, hay là sáu thắng trí đó, thì vị ấy sẽ trở thành một vị A La Hán có các cái pháp thần thông. Như vậy thì ở đây đó, cái việc mà cái điều thứ hai của một vị hành giả đó là tu tập đó, là làm sao biết từ bỏ được những cái nho nhỏ, từ cái tài sản, danh vọng, địa vị, thân quyến, rồi tất cả những cái gì, rồi cho đến những cái phiền não ở trong nội tâm, từ thô đến tế, mình phải biết từ bỏ nó, phải biết từ bỏ nó, chứ không phải là ôm ấp nó, làm cho cái phiền não nó càng tiêu dần, mòn nhỏ đi, chứ không phải là càng ngày càng lớn đi. Thì như vậy thì cái việc tu của mình nó không có thể thành tựu được. Nhưng mà cái người tu đó là làm sao để cho cái phiền não của mình nó giảm bớt đi, là sự thành tựu của một cái người tu tập là như vậy. Thì chúng tôi tiếp lời với Thượng Tọa Tệ Siêu vãn giảng về hai cái ý ở trong cái đặc tính của cái người câu cá ở đây đó, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi thấy có Thượng Tọa Pháp Đăng, rồi Đại Đức Pháp Tính có mặt ở đây, thì xin thỉnh các vị quan hỷ lên tiếp tục điều họp để thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết là Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Sao hôm nay các vị sao thấy không thấy tiếng tâm mà không có thấy tâm hơi gì? Xin cho hỏi là Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Tổ Pháp Đăng có nghe được không vậy? Nè, thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ lên đặt câu hỏi, hoặc là Thượng Tọa sẽ thảo luận một chút đi, rồi sau đó Thượng Tọa đặt câu hỏi để chúng tôi tiếp tục trả lời thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nghe Thượng Tọa hỏi, tôi đang hỏi là cái quán mà lấy cái gì để quán, không biết có phải vậy không, nghe cũng chập chờn. Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, nghe rõ là biết rõ rồi. Ở đây đó thì cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng hỏi đó là lấy đối tượng gì để quán về vô tướng. Chúng ta lấy pháp là phủ vi để quán bằng đó là vô tướng. Bởi vì quán vô tướng ở đây đó, vô tưởng hay là vô tướng gì? Có lẽ là vô tướng. Như chúng tôi đã trình bày khi nãy đó, quý vị thấy rằng là với một cái người tu tập, một vị hành giả tu tập mà chứng quả vị A-la-hán, thì một có ba cái đề tài mà chúng ta được biết đó, là ba cái gọi là tam tướng. Tam tướng tức là quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã. Thì một cái người quán về vô thường, vô thường ở đây đó thì ví dụ như mình mình nói trong một cái những cái suy nghĩ thông thường trong đời sống của mình á, cái trí tuệ của mình một người bình thường các phàm phu đó, mình chỉ nghĩ rằng các cái pháp hữu vi hiện khởi trong đời sống này đó là nó không có bền chắc, nó không bền chắc, gọi là vô thường, vô thường. Vì nó không bền chắc á, vì mình hiểu rằng á, là thân của mình á, nó cũng không bền chắc, cảnh vật xung quanh của mình á, nó cũng không bền chắc, người thân của mình á, nó cũng không vững bền chắc luôn, tức là có một lúc nào đó rồi cũng sẽ thay đổi, cảnh vật cũng sẽ thay đổi, lâu xưa như cái quả địa cầu nó cũng sẽ thay đổi, sẽ biến hoại, mà mau lắm như là một vật gì chỉ sanh trong vài giờ đồng hồ nữa, nó cũng phải biến đổi mà thôi. Như vậy đó thì ở đây đó mình hiểu trong cái nghĩa thông thường đó, là quán về cái tác pháp của vinh. Phật dạy rằng á, là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, sắc bê sankara anicca, Phật dạy như vậy. Thì các pháp hữu vi là vô thường, pháp gì mà nó có nhân để tạo đó, điều kiện nó để tạo ra đó, thì nó sẽ biến đổi, thay đổi, nó không thường, không có trường tồn, không có trường tồn, và nó không có thường đứng yên, luôn luôn thay đổi ở trạng thái này sang cái trạng thái khác. Đó là như vậy. Thì một cái người mà quán về các cái cảnh vật ở bên ngoài, cả cái gì đó, thì đó là vô thường. Cái điều thứ hai nữa là một cái người mà quán về vô thường đó, quán về vô thường đó, là quán ở đây là quán để mà thành tựu được cái thắng trí, cái thắng trí ở trong nội tâm của mình đó, đó là quán liên quan đến thân và tâm của mình, thân của tâm mình. Cái người tu tập về thiền quán á, là cũng là theo dõi cái điều đó. Từ ở trong một cái giai đoạn đầu của một vị hành giả tu tập, tức là mình nhìn thấy thân của mình nó cũng vô thường. Thân vô thường thì quý vị biết rồi đó, trong mỗi khải sắc na của mình, tha tùy đàm đó, thì nó sắc pháp á, trong mỗi cái dòng tâm thức của mình á, mặc dù là sắc pháp đó, nó tiêu hoại, nó biến hoại, nó sanh diệt chậm hơn là danh pháp, tức là sắc thân của chúng ta nó tiêu hoại chậm hơn là tâm của chúng ta đó, cũng chỉ là 17 lần trong sát na thôi, nhưng mà rồi đó cũng phải tiêu hoại mà thôi. Như vậy thì mỗi tế bào sanh lên rồi lại tiếp tục diệt, diệt nhường cho tế bào khác sanh lên rồi lại diệt, diệt rồi cứ rồi tăng như vậy. Thì như vậy đó là một trong những cái điều mà chúng ta biết rằng một vị hành giả tu tập quán thân được vô thường đó, là nó có cái sự biến đổi, thay đổi không thường tọt, nó ở trạng thái này sang cái trạng thái khác, và xa hơn nữa thì chúng ta thấy rằng thân của chúng ta sẽ già, sẽ thay đổi rồi sẽ chết thì chẳng hạn như vậy. Rồi quán tâm của chúng ta là vô thường, nó cũng biến đổi. Ngay cả cái thân của mình á, mình tâm của mình muốn cử động mò cái tay dỗi lên đưa lên, nhưng mà rồi là đùng một chút cái mình suy nghĩ là không cần phải đưa cái tay lên, thì tâm của mình nó cũng đã thay đổi rồi, nó biến đổi rồi, nó biến đổi rồi, và tâm nó cũng sanh diệt một cách liên tục và mau lẹ như vậy. Một cái người mà tu tập thiền quán từ ở cái giai đoạn đầu đó, giai đoạn đầu cho đến những cái giai đoạn sau đó, tức là cái trí tuệ trong 16 tuệ minh sát á, một vị hành giả tu tập đó, đến với cái, những cái giai đoạn cái trí tuệ ở phía sau đó, cái chữ những trí tuệ sau cùng á, những cái trí tuệ sau từ cái trí tuệ thứ 9 đến 16 đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong giai đoạn đó là giai đoạn của thánh quả chuyển, chuyển tập để đạt đến cái thánh quả. Nhưng mà ở những giai đoạn đầu đó thì vị hành giả theo dõi để tu tập dựa trên thân của mình, dựa trên thân và tâm của mình là như vậy. Như vậy thì cái quán chiếu tức là quán chiếu ở thân và tâm, quán chiếu thân và tâm. Mà quán chiếu có được điều đó là cái vị hành giả cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Vậy vì tu để đoạn trừ phiền não là đoạn trừ ở thân và tâm của mình, đoạn trừ phiền não của chính mình, cho nên là mình hướng về ở cái nội tâm của chính mình, hướng về ở chính cái sắc thân của mình, chính về cái tâm của mình, để mà mình quán thấy vạn vật nó đều là vô thường, thay đổi, trong đó có thân và tâm của chúng ta, danh và sắc này nó sanh dở liên tục, sanh dở liên tục. Như vậy thì cái vị hành giả quán chiếu, đặc biệt là một cái vị hành giả tu tập về thiền quán, là quán chiếu về sự vô thường, biến đổi, cho nên là ở đây ta gọi là vô tướng, vô tướng. Lấy cái đề mục mọi cái pháp, danh pháp, sắc pháp nói riêng, hay chúng ta gọi là pháp hữu vi đó, thì nó sanh khởi liên tục, nó là vô thường. Cho nên là khi mà vị hành giả thành tựu đó, được quả vị A-la-hán đó, được sự giải thoát đó, thì gọi là vô tướng giải thoát. Một vị hành giả tu tập lấy cái đề tài quán về thực sự vô thường, thì vị đó thành tựu được gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng giải thoát, lấy cái sự vô thường để mà quán liên quan đến thân của mình, thì gọi là vô tướng giải thoát. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Phật Đăng, thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì thấy có đầy đức Phật Tính trở lại rồi, cũng như là có Thượng Tọa Phật Đăng, yêu cầu đầy đức Phật Tính có nghe được không vậy? Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Thấy đại đức Pháp Tính có vô rồi không? Bây giờ đại đức Pháp Tính qua này đặt cái câu hỏi, thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy gia.
Dạ, xà phú. Con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân và Thượng Tọa Pháp Đăng. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì con xin được đặt một câu hỏi đến Thượng Tọa Phật Đăng. Không biết Thượng Tọa nghe rõ hay không, Thượng Tọa có trước máy hay không. Xin Thượng Tọa quan hỷ cho biết một thương hiệu. Dạ, xa thú, kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đăng. Ở trong cái bài học này thì có nói đến cái phần mà vô nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát. Thì ở đây con muốn thỉnh Thượng Tọa quan hỷ thảo luận dùm cái vấn đề này. Có nghĩa là thường thường mình thấy rằng tu tập thì cái gì chúng ta cũng có cái nguyện. Ví dụ như có người ta nguyện được cái này, được cái kia. Rồi cũng có người ta nguyện được niết bàn. Vậy thì ở đây nói đắc được một vô nguyện giải thoát mà là như thế nào? Do người ta thấy gì hoặc là thường thường thấy rằng ai cũng có cái nguyện ước này kia hết á. Vậy thì ở đây thì cái sự tu tập mà đạt đến vô nguyện giải thoát là có nghĩa như thế nào và tu tập bằng cách nào? Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Bây giờ thì mình trả lời cái câu hỏi của cái Phật Tính. Nãy giờ ông nói cái Phật Tính đâu kia. Bây giờ mình nói đến thường thường thì nếu một người mà thấy cái lời dạy của Đức Phật về cái tướng rồi thì mình sẽ hiểu ra khỏi một cái loại vô tướng. Cái tướng là gì? Ví dụ như mình thấy cái tướng của pháp của vi, ví dụ mình thấy cái thân của mình nó có sắc thì nó có cái tướng thấy. Thì khi mà mình thấy như cái thân của mình đó, dù là thân của mình hay là thân của vua hay là thân của hoàng hậu tưởng giả là thân của người Tây, người Tàu, người Mỹ, bất cứ tình hình của ai thì cái thân nó cũng bệnh hoạn, bây giờ cũng đói khát, cũng nóng lạnh, cũng mũi mồng, xúc chạm, cũng dơ, bẩn, thể trượt. Thì khi mình quán thấy như vậy đó thì mình không còn mong muốn nữa là vô nguyện. Tại vì mình thấy cái thân này nó khổ, dù là cái người đó ở cõi nhân loại hay cõi tiên, mình thấy họ cũng khổ quá đi. Thành ra khi mình thấy khổ của sự bức bách của lửa tham, lửa sân, lửa si, sự bức bách của lửa sanh, lửa già, lửa đau, lửa chết, sự bức xúc của rất là nhiều cái điều kiện mình thấy trong người của mình. Thời tiết nóng quá chịu không nổi, lạnh quá chịu không nổi, gió quá chịu không nổi. Thì chính vì mình thấy cái thân của mình nó bị truyền lụy như vậy đó, nên bây giờ mình thấy nó quá kinh khủng rồi, mình thoát ra gọi là vô nguyện. Người ta còn nguyện được thân người nam hay người nữ vào sang hay một đi bộ, thì người ta khi mà chưa có quán tới nơi đi quán rồi, thì không như trong cái bài kinh thấm cầu và khi đến cầu á, thì giúp Phật nữa mình cầu cho mình có được tài sản, có được sạch đẹp, có được sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh con trai con gái. Nhưng mà những cái thấm cầu, những cái phiên thấm cầu đó mình có cầu được đi rồi nếu mốt mình cũng bỏ, cũng bỏ cái già trẻ sơ cũng bỏ. Thì khi mình hiểu được cái đó thì mới thấy được cái thấm cầu là cái sự giác ngộ giải thoát. Bởi vì cái vật chất mà khi mình có, ví dụ mình vua chúa hay bất cứ người nào, mình thường nghe cái tăng nói rồi, nếu mình người Mỹ mình làm kim mẫu ma vương, hoặc là người Nam nó làm thiên chủ rất thích, hay là chúa cao quá thì tại là ma vương rồi. Nhưng mà tất cả những cái đó cũng vượt khỏi tầm tay của mình, do cái đó là phi tánh cầu, nó phải là tánh cầu, thành ra những cái đó nó cũng mất đi. Chỉ có khi nào mình thấy niết bàn là không có danh sắc, nó không có danh sắc, là nó không có khổ của danh sắc. Chúng ta thấy cái tâm của mình như vậy, nó cũng biến đổi hoài, như là từ đầu tâm là bình đẳng vậy. Cái tâm của mình lúc giận, lúc hờn, lúc thương, lúc ghét, lúc vui, lúc buồn, lúc đủ thứ chuyện đó. Cái trạng thái nhớ quên thì trạng thái bực bội khó chịu, hoặc bức rứt đâu có, hoặc là cống cao ngã mạn, nghi ngờ phân vân vân vân, thì cái trạng thái cái tâm của mình nó từ cái tâm này đến cái tâm kia, nó cứ tâm nghiệp nó làm khổ mình. Chính cái khổ là do cái tâm của mình, do mình mong mỏi, mình mơ ước một cao khác, cứ mong muốn cao khác hoài như vậy thì rất là khổ. Nó cứ đốt nung nấu mình hoài, từ kiếp này đến kiếp khác, từ tâm kiếp ngàn kiếp, nhiều tâm kiếp nhiều ngàn kiếp, đến vô lượng kiếp thì luân hồi sinh tử hoài. Rồi mỗi lần mình làm nên được rồi mình chết, mình bỏ tất cả, rồi tiếp tục hoài như vậy. Thì khi mình thấy được như vậy, mình mới sợ cái khổ của danh sắc, mình không có nguyện nữa. Còn nếu người chưa thấy thì họ còn nguyện biết sao tôi được làm thiên hậu, hay là tôi làm nữ hoàng, nữ anh rồi, hay là mệnh phụ phu nhân, hay là hoàng hậu của đức vua, mình sẽ nguyện như vậy. Nhưng khi mình thấy rồi, mình thấy tất cả những người cũng khổ lụy đủ thứ hết, thì tự nhiên mình thấy bốc từ đâu nó cũng là lửa đó. Nhưng bình thường nó tam giới như quả trạch chung ở đâu cũng bị lửa đó, ở trên thì bị lửa, trên và dưới thì bị lửa, giới thì trong chung ở đâu cũng bị lửa đó. Toàn ở nhà tam giới thì lửa hết, thì lúc đâu cũng bị lửa bỏng. Thì khi mình hiểu vậy thì mình mới thấy rằng tất cả cái khổ đó từ cái thân mình có, như cái thân mình có thì cái khổ của già là đau, bệnh chết, rồi đói khát, nóng lạnh, mũi mồng, rồi bị người ta hành hạ, người ta hiếp bác, hoặc là bị bao nhiêu cái sự đau khổ, người ta đánh đập mình, người thân, người yêu của mình bị đánh đập. Thì khi mình thấy như vậy thì mình mới thấy cái thân của mình nó làm sự gánh chịu, nên cái tông gọi là ngũ cửu uẩn, có nghĩa là cái sanh lão bệnh tử khổ, cái diệt ly khổ với tăng ly khổ, còn lại là khổ ngũ cửu uẩn khổ, ngũ cửu uẩn có nghĩa là mình chấp chặt cái này, mình ôm ấp hoài gì nó cũng khổ. Khi mình hiểu vậy thì mình thấy rằng cái kiếp nào cũng vậy thôi, cũng khác, kiếp nào cũng giống như kiếp nào thôi. Thì lúc bây giờ mình thấy giờ mình gọi là vô nguyện, không có nguyện nữa, không có nguyện thân. Mình thấy uẩn hữu cũng khổ, mà ngũ uẩn hữu cũng khổ, mà tứ uẩn hữu cũng khổ. Thì uẩn uẩn hữu nào, cái uẩn nào cũng khổ hết, là có uẩn là có khổ. Bây giờ mình chưa hiểu rằng trời người tạm tiên 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 gì cũng bị sanh tử luân hồi, cũng xô đẩy lên xuống. Mình hiểu được như vậy cũng là cái hiểu, mình thấy không còn chỗ nào bình an hết, tất cả không có chỗ nào bình an hết. Thì lúc bây giờ mình mới, cũng như bây giờ mình nói đi làm ăn là kiếm cái chỗ nó ổn định, là thật sự mình thấy chỗ nào có sống được thì cứ làm, ở đâu cũng không có bảo đảm, ở đâu cũng không có bảo đảm, chỉ tạm thời giờ như vậy thôi. Nhưng lúc nó có biến động giặc giả binh đao, rồi thất mùa hệ mưa lũ, rồi chiến tranh, thì nó cũng sẽ không chỗ nào ổn hết, đồng bế nhau. Nên Đức Phật người thường nói khi mà giặc giả nổi lên, vợ con chồng, con tìm được chồng, chồng con tìm được vợ, hoặc là mẹ không tìm được con không tìm được mẹ, người giặc giả binh đao thì là nhiều khi mình không có tìm được người nào, có thể người chết hoặc là mình chết. Thì khi mình hiểu được vậy thì mình mới thấy là kiếp nào cũng vậy thôi, kiếp nào cũng khó. Lúc mình hiểu được vậy thì mình không nguyện, không có nguyện có hình hà kiếp nào nữa, gọi là vô nguyện giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy cái khi một người biết được, ví dụ chúng ta thấy những người họ tu thiền trở thành người vô tưởng, tại vì họ thấy cái tâm của họ, cái tâm nhận thức, cái bát cảnh sắc, nghe thấy hình ảnh, tâm nghĩ thức thì nghe cái cảnh thân, cái tiếng nói, tâm thị thức thì ngửi cái hơi mùi, tâm thị thức thì nếm vị, tâm thân thức thì xúc chạm, mà nó cứ thay đổi nhau liên tục, một ngày thì nó quanh qua quẩn lại con người, cứ sanh diệt liên tục như vậy. Nên những người này họ mới nguyện chúng ta cũng có tâm, và tâm là những người như con búp bê vậy, suốt 500 kiếp trên đất mà ngồi trong bê vậy. Thì nếu chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy người này tại sao lại sanh là người vô tưởng, thì chúng ta thấy rằng cái đó là không phải do thượng đế thần linh, không phải do Phật đông Phật tây gì hết, mà do cái tâm của họ, họ sợ cái phần danh, nhưng mà không biết được để lưu hồn, nên họ nguyện chúng ta sanh là không có tâm, nên là sanh là có sắc pháp đâu. Mà nghĩ rằng sắc pháp nó có khổ, nhưng mà thật sự trong Phật giáo thì sắc thì nó có khổ của sắc, rồi thì sắc thì nó có khổ của sắc. Ví dụ cái thân của chúng ta có thân rồi bị già, đói, đau, đại tiện, tiểu tiện, mồ hôi, rồi răng hư, rồi con người bất cứ một loại bệnh nào cũng có. Thành ra khi mình hiểu được cái sắc pháp là như vậy, nhưng mà được cái danh pháp thì sao? Cái danh pháp nó cũng thay đổi liên tục, ảnh hưởng tới sắc pháp. Nhìn đau cái răng thì cái thân của mình nó tốt, cái tâm của mình khó chịu. Nếu mình đi trời lạnh thì cái thân của mình nó hạ nhiệt, cái tâm của mình nó có cái cảm thọ đau đớn, nó cứ liên tục liên quan lẫn nhau. Nên khi một người thấy được khổ rồi thì người ta không có nguyện nữa, không nguyện có thân sao nữa, nên gọi là vô nguyện giải thoát. Còn chúng ta còn nguyện thì chúng ta chưa thấy được cái sự bức xúc của cái danh cái sắc này, cái sự bức xúc do lửa tham, lửa sân, lửa si, bức xúc do thời tiết, do đói nóng lạnh mũi mòn, do bụi, do đất, do ô nhiễm, mình không thấy được cái này. Còn khi mình thấy toàn diện rồi thì mình sẽ không có trong thế giới này, cái chỗ nào mình đang hết thì mình sẽ không nguyện nữa. Sau kiếp sống này không có kiếp sống khác, không như này nữa. Nếu mình chứng được vô nguyện giải thoát rồi thì nhìn quá khổ, mong mỏi. mà từ chín mùi được gọi là khổ, được nhận dạng đó là con đường thanh tịnh đạo. Và khi mình quán cái khổ, mình nhận dạng thì mình sẽ thành tựu thanh tịnh đạo. Còn chưa có quán được khổ đó thì còn muốn như thế này cũng như kia, nhưng mà chia sẻ cho cùng thì mình thấy cũng không có nặng không ổn đó. Tạm thời giờ mình chưa khổ nhiều, cái lúc nào mình đói, mình đi không nổi, hoặc là già quá mình đi không nổi, mình nằm tại chỗ đại tiện chỉ thì không có người chăm sóc cho mình, đói khát rồi bệnh dạng tình hạn. Thì lúc bấy giờ mình biết sợ dữ, nhưng mà lúc bấy giờ mình sợ do cái tâm sân khó chịu, chứ không phải do cái trí. Còn khi cái trí đó phải quán, quán thấy trực tiếp mà cái cảm giác đó chỉ là cảm giác khổ, phải có cái danh một tắc này thì nó có khổ của danh một tắc. Thì những cái người quán chết như vậy thì cái trí nó tăng lên để nó diệt trừ cái vô minh. Còn khi mình đói đau mà nó do cảm giác của kinh khủng đó, thì lúc bây giờ mình chỉ có cái thanh nhẫn thôi quý vị. Chứ lúc bây giờ mình rất là khó quá, vì cái thân của mình đau thì cái tâm của mình liên quan lẫn nhau rất khó nhiều quá. Thì đó là nói về cái khổ của danh của Phật này. Bây giờ thì chắc chúng tôi cũng tùy dần để hỏi được đặc tính nhà con này. Ở trong sáu tháng ký đó, trong cái bài học hôm nay có nói sáu tháng ký, thì cái tháng ký nào là cái là tháng ký đặc biệt, cái loại tháng ký nào mà có thể nói rằng trong luân hồi vẫn có, mà có là tháng ký trong luân hồi khi mình đạt được nó thì sẽ không còn luân hồi nữa. Thì tỉnh Đức Pháp Tính chia sẻ cho cái sáu tháng ký trong cái bài học này. Người tình bạn thì chúng tôi đặt câu hỏi là sao là tháng ký này đó thì như thế nào, và nó liên quan đến cái sự chấm dứt luân hồi và sự luân hồi còn những tháng ký thì còn thì tỉnh bạn thì nó có tính gì sẽ ra đây câu hỏi này.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, xa xuống. À, không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Hình như là đường nét ngày hôm nay nó hơi chậm quý vị. À, chúng tôi thấy trên màn hình thì còn bót. Chúng tôi vừa nghe Thượng tọa Pháp Đăng trả lời, rồi vừa thấy cái chữ của Thượng tọa Pháp Đăng hỏi ai nghe ai rõ. Là chúng tôi không biết gì. Dạ, yeah. Bây giờ rõ rồi. Một lần nữa con kính tri ân đến Thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận dùm câu hỏi của chúng con đặt ra rồi. Tiếp theo thì Thượng tọa hỏi về sáu cái tháng tri. Thì ở đây thì kính thưa quý vị, đối với cái những cái pháp mà tháng tri hay là những cái pháp mà thần thông đó quý vị, thì những cái pháp này á, cái đối với cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì có những cái pháp mà chúng ta ở trong khi mà chúng ta còn là phàm phu thì cũng có thể sanh khởi, À, còn là bằng phu thì có những cái pháp đó, nó vẫn thanh thản thì thí dụ như là đối với những cái pháp mà chúng ta thường nghe ở trong kinh điển, ví dụ như là nói về thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông, những cái pháp này ở trong cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta, khi mà chúng ta phàm phu nó vẫn nếu mà chúng ta có tu tập thì nó vẫn sanh khởi, hoặc là như tất cả chúng ta thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Trường Bộ có đoạn Đức Phật nói ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, trước kia có khi chúng ta là phạm thiên, có khi chúng ta là chư thiên, có khi chúng ta là vua, hoặc là có khi chúng ta là trưởng giả, hoặc là có khi chúng ta sanh ở trong bốn cái cõi khổ này kia. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ở trong những cái đời sống nào đó mình là chư thiên hoặc là phạm thiên, hoặc là chúng ta là những cái vị đạo sĩ, thì có những cái pháp thành không, chúng ta đã tu tập và chứng đắc rồi. Thí dụ như quý vị thấy rằng thiên nhĩ thông đi, thiên nhĩ thông có người á, người ta cho rằng những cái vị mà có thí dụ như là tha tâm thông hoặc là thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông, những cái vị đó là cũng là những cái bậc thánh. Thì kính thưa quý vị, có trường hợp mà các vị thánh có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, biến hóa thông, tha tâm thông, có đầy đủ hết. Nhưng mà cũng có những vị thánh không có tới đó, không có tới đó. Có nghĩa là những vị thánh này khi mà tu tập chứng đắc được đạo quả, có nghĩa là đắc được lậu tận thông, lậu tận thông thì cái vị đó đã viên tịch niết bàn, hoặc là các vị đó chỉ tu tập tới đó thôi, tu tập tới đó thôi, chứ không có trải qua những cái tông kia. Vậy thì á, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này có những kiếp, ví dụ như đối với tất cả chúng ta có những kiếp chúng ta là chư thiên hoặc là các vị phạm thiên hoặc là những cái vị đạo sĩ, thì chúng ta đối với những cái thần thông hiện thế thì chúng ta có khi chúng ta có những chúng sanh đã từng đắc qua rồi, cũng như là thiên nhãn thông có những kiếp, hoặc là khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng có những vị đắc được thiên nhãn thông khi mà còn là đạo sĩ, hoặc là ngay cả túc mạng thông cũng vậy. Quý vị thấy rằng mình nhớ là chúng ta đã được nghe ở trong kinh nói về những cái vị mà quan đại thần, cái vị đó có được túc mạng thông, có nghĩa là cái vị mình nhớ rằng là ở cái kiếp trước mình là một cái người đồ tể, nhưng mà bây giờ khi sau khi chết thì mình lại sanh làm cái vị quan, quan tể tướng. Thì cái vị này mới nghĩ rằng cái cuộc đời này nó không có quả, có nghĩa là nó không có cái quả báo, vì trước kia mình đã từng làm đồ tể, nhưng mà ở trong cái đời sống sau thì mình lại làm một cái vị quan. Thành ra nó nhưng mà cái vị này không biết rằng là cái đời sống mà làm quan của vị này là do một cái nghiệp khác nó chỗ nữa, ở trong cái kiếp trước đó nữa đó. Thành ra cái những cái vị này mới có những cái bị những cái tà kiến là không có, cũng như là chấp vào cái sự mà không có cái kết quả của cuộc đời này. Thì đó là ở đây chúng tôi muốn kể câu chuyện này ra, thì để là chúng tôi nói rằng là những cái có những người những chúng sanh khi mà ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này chưa có đắc được đạo quả, nhưng mà đã có trải qua những cái ví dụ như túc mạng thông hoặc là tha tâm thông, hoặc là tha tâm thông thì túc mạng thông là có nghĩa là biết được những cái đời sống trước, tha tâm thông thì chúng ta biết được cái tâm của người đó đang nghĩ cái gì, rồi thiên nhãn thông thì chúng ta thấy được nó xa hơn hoặc là chúng ta thấy được cái cõi này cõi kia, rồi thiên nhĩ thông là chúng ta nghe được những cái âm thanh của những cái chúng sanh này hoặc là của những cái chúng sanh kia, rồi có khi chúng ta đắc được biến hóa thông, biến hóa thông. Thì những cái thông này á là có khi là ở trong khi mà chúng ta còn phàm nhân, chúng ta còn đắc, cũng có đắc được, và cũng có những vị thánh nhân đã đắc những cái thông này. Nhưng mà cái thánh tín hoặc là cái thần thông á, mà để mà chấm dứt sanh tử luân hồi hoặc là để mà trở thành bậc thánh thì lúc đó là lậu tầng thông, là lậu tầng thông có nghĩa là quý vị thấy rằng là đối với Đức Thế Tôn á, thì ở canh đầu thì chứng được túc mạng thông, canh giữa của đêm á, thì chứng được thiên nhãn thông, và canh cuối của đêm chứng được túc dạ xin lỗi lậu tầng thông. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà trở thành là một vị thánh a la hán hoặc là một bậc mà đã đoạn tận lậu hoặc không có còn tái sanh lại nữa thì phải là một cái vị mà chứng đắc được lậu tận thông, lậu tận thông. Thì đây là những ý con xin được trả lời cách vắn tắt qua cái câu thảo luận của thượng tọa Pháp Đăng đã nêu. Thật sự ra thì quý vị nghe âm thanh của chúng tôi trả lời thì quý vị cũng biết rồi. Chúng tôi nói chuyện nó rất là khó, vì tự nhiên nói một hồi nó bị khô cổ, cố gắng nói lắm thì nó mới phát ra được cái âm thanh. Có nghĩa là chúng tôi không biết là trước đây thì bị ho rồi vừa ho vừa nói không có ra tiếng, còn bây giờ trị được cái bệnh ho rồi, nhưng mà còn cái hình như nó nóng ở càng cổ, chúng tôi muốn phát âm ra nó rất là khó. Mà hãy mà nói mà lâu quá đó, thì nó rất là rát cổ họng, mà nó không có ra được âm thanh nữa, nó không được ra tiếng nữa. Thành ra con là muốn trong tâm con đó, thì muốn trả lời rất là dài, nhưng mà nói đó, thì nó không ra tiếng. Thành ra lực đập bất đồng tâm phải chịu thôi. Vì vậy con mong chị Tăng ở trung tâm quan hệ với cái sự trả lời nó ngắn của chúng con. Tiếp theo thì do còn cái thời gian thì con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận thêm một câu nữa, ở đây thì con đọc ở trong cái bài học thì thấy rằng có một cái ý thứ hai của bài học hôm nay á, đó là khi mà mình câu cá thì mình móc có tí xíu mồi, mình buông bỏ có một chút mồi, nhưng mà mình câu được con cá thì lúc nào cũng lớn hơn. Thì thật sự là vậy, thật sự thì khi mà những người câu cá người ta móc có tí xíu những mồi dính ở trên cái lưỡi câu nhưng mà lúc nào khi mà thu hoạch được thì bắt được một con cá thì lúc nào nó cũng lớn gấp trăm lần những mồi đã bỏ ra. Thì cái sự tu tập của vị hành giả cũng vậy, bỏ những cái tài sản, những cái vật chất ở thế gian để đạt được những cái tài sản to lớn. Vậy thì cũng muốn hỏi một người mà mình bỏ vậy thì nó có giống như là một cái người mà bị tham nó chi phối không? Bỏ là ít mà để lợi nhuận nhiều, bỏ ra một chút ít mà để được có cái kết quả nhiều. Vậy thì cái sự tu tập đó, nếu mà một khi mà nói như vậy á, thì có người ta hỏi gì thì mình bỏ tài sản thế gian mà mình muốn được những cái tài sản lớn như vậy mình phải có phải là mình bị tham quá hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận những con vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Alo. Trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính thì chúng ta thấy cũng như nói về cái người bố thí đã được hưởng quả, thì chúng ta thấy mình bỏ ra bữa ăn cũng nhiều, sau này cái phước cầu cũng cho mình rất là nhiều. Thì đây là cái tinh thần nhân quả của quý vị. Quý vị có thể hiểu như là trồng cái một hộp bắp mà mình có thể để, nếu vị nào có cần bắt thì gì biết mình tối chỉ mình có thể để được một cái bắp và hai cái bắp, và một cột bắp xuống mà được hai cái bắp thì có thể được mấy trăm một bắp. Nên bình thường Đức Phật ngày nó mình cho một con chó nhà cho ăn đó, tới nhà mình cũng được trăm đồng cước. Đây là tinh thần của mình là nhà thì cũng như vậy. Cái gì mình nói con người mà vì bỏ bỏ công ra mình tu tập mình đạt được cái quả gì giác ngộ, hay là nói đến bất cứ cái gì, ví dụ mình bỏ cái thời gian tu tập mình đạt được những cái thiền sơ thiền nhị thiền là mình bỏ một chút thời gian mình ngồi quán về cái tướng khổ ở trong các con người để mình trao được tận tâm giác ngộ. Thì thật sự ở đời thì cũng như bài tướng kinh Tâm Môn Quả đó, nước vua ai được cái gì được Phật thì ta làm gì, công việc gì, kỹ năng công thương như gì, không một gì và cũng mong đạt được cái lợi ích. À thì cái vị tâm môn đó, thực hành như thế nào thì chúng ta cũng thấy y như bữa hôm nay chúng ta học cái bài tâm môn quả. Thì Đức Phật ngồi nói vì cái từ bỏ cái đời sống này để tu tập ta cái thân quả mình chung người đó đắc thiện có thể tăng lên những cảnh giới có thể thọ hàng năm 10 kiếp trái đất này. Rồi trong khi mình bỏ cái thời gian mình tu tập thì thọ mình chỉ nói gì một 10-20 năm gì đó tu tập nếu mình đắc thiện tâm sẽ về thì chỉ có những cái thọ rất là lâu dài. Thì cũng như vậy bất cứ là một cái công nghệ nào mình làm thì mình phải có cái lợi ích. Thì cũng vậy, nó cũng là thực tế, nó cũng là tinh thần nhân quả. Chúng ta tu tập rồi chúng ta cũng gặp lại lợi ích. Đây là một cái tinh thần mà chúng ta thấy nó rất gần gũi. Nhưng mà có nhiều người đó thì họ hiểu sai lầm. Họ nghĩ họ tu hành mình nhờ là ai cứu đưa họ, ai cứu khổ cũng đại cho họ. Cái thật sự vấn đề không có gì. Mình tạo phước đó, thì nó có quy lực phước. Mình tu tập nó có quy lực hành, quy lực đức. Thì chính những cái quy lực phước, quy lực đức, quy lực hạnh đó, nó từ cái sự tu tập của chúng ta. Thì cái quy lực hành, ví dụ mình giữ giới hay là mình có cái xã hành thiện giải trừ được nghịch cảnh thì đó là quy lực hành. Quy lực đức cũng như Đức Phật này có cái ân đức của Đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức Di Đà, hay là ân đức cha mẹ cảm hóa được con cái, cảm hóa được con cái. Quy lực trí tỏa sáng, ví dụ mình thấy một người có trí tuệ tỏa sáng giữa mọi người. Quy lực phước là cái sự thành tựu do cái phước báo của mình. Ví dụ mình sanh vào cái trời thì mình có tiên nhãn thông, tiên nhĩ thông, tha thần thông, thần thông là phước mạng thông. Chúng ta thấy cũng như thanh niên mất cả vậy, sanh vào cái trời dùng tiên nhãn dòm có những người vợ của mình bây giờ đi đâu, thấy cô sanh là con cò đưa lên. Thì sau khi con cò chết thì sanh làm ngưỡng giải thì vì cái chủ mắt khác cũng nhìn thấy kiến thức cái ngưỡng giải tu tập ta sanh lên làm con ta tu lại đem về làm là tiên hậu. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà họ khi sanh giữa trời đó mà cũng như thanh niên mắt khác là con đường lên trời thì đâu phải làm lâu gì đâu, nhưng khi là thì cứ ra sanh lên cõi trời tao lợi làm tiên chủ cõi tâm thần thiên. Thì chúng ta thấy rằng bất cứ khi mình hiểu được cái quy lực đó, cái quy lực này do cái việc thực trí thì do mình coi qua kinh điển mình chuyên thảo luận gần gũi bạn lành xa rời bạn ác, mình cúng dường kinh cao chắc chắn. Bây giờ quý vị cũng thấy cũng có nhiều người họ nói tạo phước khí, họ đem ấn tống ba cái kinh cũng như là kinh mình gọi là kinh không phải là kinh của Đức Phật, ví dụ như là Bắt Đầu Phật, cái kinh này cứu khổ cứu nạn, họ ấn tống những kinh đó thì thật sự đó họ đâu có, đâu phải là cái đúng cái lời dạy của Đức Phật, đó phải là cái lực trí người ta, họ sanh làm người họ không có tỏa sáng gì. Còn quy lực pháp thì chúng ta thấy chánh pháp luôn luôn thắng được tà pháp, thực hành cái chánh pháp thì luôn luôn cũng thắng được cái tà pháp. Tại vì khi mình hiểu được như vậy đó mình mới thấy rằng những người họ bỏ công tu tập đó, thì họ cũng thành tựu được cái chữ giới, họ có được quy lực hạnh. Nếu họ tu tập thì họ có quy lực đức, nếu họ học hỏi chánh pháp thì có quy lực của trí tuệ tọa sáng. Còn nếu mà bố thí cúng dường và tạo cung kính phục vụ thì có quy lực suốt. Chúng ta thấy như câu chuyện này, như Ashoka cúng dường mấy cái cam với Phật giá bằng đất rồi sau này được làm vua Ashoka thì cái đó cũng có quy lực suốt. Thì như vậy nên một người đã làm cái việc thiện rồi thì cái việc thiện tổ sống với chúng ta. Nhưng mà thường thường có gì thấy trên đời này ta cầu nguyện nhiều lắm. Nhờ Đức Phật tuyên bố nếu có cầu nguyện mà thành tựu thì trên đời này là đặc biệt. Tại chúng ta thấy rằng bây giờ cái người tu mà cũng thật sự người tu bây giờ không cũng kêu cầu nguyện thôi mà. Có một rất ít một số người họ hiểu đúng Phật pháp và nó kêu tu tập. Còn nếu một số người họ hiểu đúng họ kêu cứ cầu nguyện. Làm gì cũng cầu nguyện. Cũng như có cái ông đang kể vợ của ông bên đạo mà bỏ ông thì theo rồi vô ông cha cũng cầu nguyện đi, con của ông lứa rồi trước kia thì cũng vô nhà thờ cầu nguyện đi. Nhưng mà thật sự ra không phải cái gì, con cái của mình thì mình phải dạy nó làm việc lành, nên thường Đức Phật nó có thân giáo hoặc khẩu giáo làm học hỏi mình nói cho con mình nghe. Thân giáo là sống có giới hạn, chứ không phải mình cái gì cũng đi cầu nguyện hết, không có ai mà dạy ai đó mà cầu nguyện mà được. Và Đức Phật thì tuyên bố nếu mà trên đời này cầu nguyện mà được thì trên đời này phải hấp dẫn. Nhờ chúng ta thấy Đức Phật nói rất là rõ ràng, mà chúng ta là thích cầu nguyện, giống như chúng ta nói là mình đi câu con cá, mình bỏ cái lưỡi câu không, hoặc là cần nhở không, đâu có miếng mồi sao câu được cả. Còn những người mà họ muốn câu cá mà họ bỏ cái lưỡi câu, có miếng mồi, miếng cá nó ăn dính, hoặc thì gieo nhân hưởng quả. Bây giờ mình muốn mà mình cầu nguyện không có giống như mình đang cần câu, mình thả xuống gì không có miếng mồi sao cá nó ăn. Cũng như mình không có làm nhân, mình muốn hưởng quả thì chuyện không có được. Nên thường quý vị thấy ở đời hồi xưa thời kỳ Đức Phật còn những người nghèo khổ thì Đức Phật này giải bán cái nghèo thì bố thí, rồi họ múc cùng bình nước rồi là cúng dường, như là cái bà lão đó nghèo khổ không có gì hết nhưng mà múc cùng nước cúng dường rồi giờ ra cái bán gọi là bán cái nghèo. Còn chúng ta thì người kia chúng ta không có hiểu được, chúng ta là thích cầu nguyện mà cái đó là cầu nguyện là muôn thở của chúng ta. Cái cầu nguyện chúng sanh thì muôn thở luân hồi thì chúng ta cầu nguyện rồi. Còn cái gì mà chúng ta không chịu làm, nên Đức Phật này tuyên bố trên đời này nếu cầu nguyện thì được, cần phải thất vọng. Cho nên người ta bị thất vọng rất là nhiều vì ta cầu nguyện không chịu làm, chịu làm. Thì cũng như vậy, nếu mà nói về cái tinh thần một người bỏ cái tài sản nhỏ và cái tài sản lớn, thì Đức Phật là bỏ nhân sản thì được thiên sản, bỏ thiên sản thì được thiên sản. Mình bỏ nhân cả là nghĩ mình bố thí cúng dường định nguyện để giác ngộ giải thoát, cũng là điều kiện để mình phục sinh lòng này thật nhiều thánh nhân, rồi mình làm như vậy để bồi bổ góc độ ba la mật của mình. Thì rõ ràng Đức Phật người nói như vậy, chúng ta cũng như chúng ta làm cái việc lành từ vật chất chúng ta có, nên tưởng tượng gì biết rằng cái vật chất là cái vật giả tạm, và người này có thể tạo ra được cái niết bàn bất tử. Tại vì cái người này khi họ có của cải vật chất, họ biết bố thí cúng dường, họ tạo cái phước để cho họ chứng được niết bàn, họ làm duyên để chứng được niết bàn. Thì nên đó, chúng ta thấy cái người mà họ hiểu được cái vật giả tạm mà họ trở thành cái vật kiên cố cho họ như bóng không ngờ là kiếp nào cái phước được theo mình cho đến cái chứng nổi niết bàn. Thì điều này chúng ta thấy trong Phật giáo, Đức Phật này muốn độ ai thì quán chúng sanh có duyên, và người đó đã từng làm những cái chuyện nghiệp mà phát nguyện gọi là có duyên. Bây giờ Đức Phật này độ cho những người đi giác ngộ thành Phật. Thì như vậy chúng ta thấy là rõ ràng là cái việc làm của chúng ta đó là rất duyên với tam bảo. Việc làm chúng ta là tam nhiên tâm, cả ly tam ái, chứng ngộ niết bàn. Dù là bố thí, hành giữ giới hay là Nên Đức Phật nói tất cả các pháp Đức Phật lấy ly tham mà tội thánh. Nên bất luận là pháp nào mình hành giới hay định tuệ gì, mình lấy ly tham mà tối thánh, đều đưa đến cái mục đích giống nhau. Thành ra bây giờ thì chúng tôi xin trả lời cái câu của Thầy Đức Pháp Tính về chuyện cho thấy dù không còn thời gian nữa. Thành ra chúng ta xin là chúng ta xin là mình nếu không có thì quý vị quan hỷ lên giới thiệu hoàn toàn ngày mai một điều cái gì đặc biệt. Giờ chúng ta cũng hết giờ.
Sa thú lành thai, chúng con hành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ và điền khuyết ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con không có mất bài học. Và một lần nữa chúng con hành kính đảnh lễ tri ân với ngài đã con và đạo tràng kể quý vị gửi bài cho con cũng không thấy ngày mai là thầy tại vì nhà quỹ đạo giảng mật sư nên con cũng không biết, con sám hối với sư. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư trong đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng ở lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Bye.